tạp chí kinh tế.
Trong 7 thập niên, Trung Quốc đốt giai đoạn từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới đã vươn lên thành nền kinh tế thứ hai toàn cầu. Đó là cả một đoạn đường dài với không ít những sai lầm hay thất bại. Để duy trì phép lạ kinh tế, Bắc Kinh bắt buộc phải đi tìm một mô hình mới. Thưa quý thính giả, trên đây là nhận xét của chuyên gia kinh tế người Pháp Jean-Raphaël Charbonnier, nghiên cứu tại Trung tâm Châu Á Asia Centre và là một trong những cột trụ của trang mạng Asialist. Cách nay đúng 70 năm, Mao Trạch Đông đã khai sinh ra nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vào lúc đó thì trọng lượng kinh tế của Trung Quốc chỉ không đáng kể, tương đương với 4,6% GDP toàn cầu. Về mặt xuất khẩu, Trung Quốc là một hạt cát, nước đông dân nhất địa cầu, thua kém luôn cả so với đảo quốc Đài Loan tí hon. 2019, Trung Quốc là một cường quốc kinh tế của thế giới, bảo đảm đến 16% của cải được tạo ra trên hành tinh. Trung Quốc là một trong những nước hiếm hoi liên tục có được tỷ lệ tăng trưởng hơn 10% một năm trong vòng 1/4 thế kỷ. Trung Quốc là nguồn xuất khẩu số 1 của thế giới, thặng dư về mậu dịch với gần hết tất cả các bạn hàng. Chỉ riêng về thương mại, khác với thời điểm vừa mở cửa vào thập niên 80-90, khi đó phương Tây ưa chuộng hàng rẻ của Trung Quốc. Nhưng giờ đây, Trung Quốc đã thách thức luôn cả hàng công nghệ cao của Âu Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Về tiền tệ, đồng nhân dân tệ của nước này không ngừng được quốc tế hóa. Nhìn đến các chỉ số về phát triển con người, khi Mao Trạch Đông lên cầm quyền, tỷ lệ mù chữ là 80%. 7 thập niên sau, con số này rơi xuống còn chưa đầy 5%. Bằng chứng rõ rệt nhất là số sinh viên Trung Quốc du học nước ngoài ngày càng cao. Công ty tư vấn Mỹ McKinsey dự phóng là chỉ 3 năm nữa thôi, sẽ có đến 3/4 dân số Trung Quốc sống ở thành thị, có mức thu nhập trên 10.000 đô la một năm. Bắc Kinh đã đề ra từng giai đoạn phát triển một, chẳng hạn như là tiến đến việc xây dựng một xã hội khá giả vào ngưỡng 2020 hay trở thành trung tâm của thế giới vào năm 2049 khi mà Bắc Kinh kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền. Tuy nhiên, để có được những thành tích rực rỡ ấy thì người dân Trung Quốc đã phải trả cái giá rất đắt. Chỉ riêng bước đại nhảy vọt của Mao Trạch Đông đã gây ra cái chết cho hàng chục triệu thường dân, cướp đi 30% GDP của Trung Quốc thời đó, theo như thẩm định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Đến năm 1966, cuộc cách mạng văn hóa lại tiếp tục đẩy đất nước rộng lớn này vào cảnh hỗn loạn cả về kinh tế lẫn xã hội trong một thập niên. 1976, khi Mao Trạch Đông qua đời, kinh tế Trung Quốc quay trở lại với thời điểm của hồi 1949, như là ghi nhận của chuyên gia Pháp Hubert Testa trên báo mạng Asialist. Định mệnh của Trung Quốc đã rẽ sang bước ngoặt mới vào cuối thập niên 70 nhờ chủ trương cải cách và mở cửa của ông Đặng Tiểu Bình. Chủ trương đó dựa trên nguyên tắc cải cách nông nghiệp, kỹ nghệ, khoa học, kỹ thuật và quân sự. Trả lời RFI tiếng Việt, chuyên gia kinh tế Pháp Jean-Raphaël Charbonnier nghiên cứu tại Trung tâm Châu Á Asia Centre và là một trong những cây bút chính của trang mạng Asialist, nhìn lại đoạn đường 70 năm của phép lạ kinh tế Trung Quốc. Ông không phủ nhận những sai lầm vô cùng tai hại trong chính sách phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông, nhưng cũng lưu ý rằng ngay cả năm 1978, Đặng Tiểu Bình đã không bắt đầu từ số 0.
49, c'est l'arrivée du Parti communiste, mais et le début de la République de Chine.
1949 là năm Đảng Cộng sản giành được chính quyền và thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng không có nghĩa là họ bắt đầu lại từ số 0. Trung Quốc là một nền văn minh lâu đời và đã bắt đầu cải tổ vào cuối thế kỷ 19. Đừng nên quên rằng Thượng Hải từng là một trung tâm tài chính. Nhưng khi Mao Trạch Đông lên cầm quyền, kinh tế đất nước rộng lớn này trong tình trạng khá tồi tệ. Mãi đến Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 năm 1978, Đặng Tiểu Bình đưa ra chủ trương cải cách và mở cửa, Trung Quốc vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Nhưng ở cuối thập niên 1970, Trung Quốc đã mở mang về công nghiệp, tuy đó là một nền công nghiệp còn thô sơ và cổ lỗ. Một người bạn Mỹ đã nói với tôi, công nghiệp Trung Quốc năm 1978 đủ sức sản xuất cho mỗi nhà một cái chảo và một vài bộ quần áo.
Nói cách khác, khi mà Đặng Tiểu Bình bắt đầu cải cách thì Trung Quốc đã là một nước công nghiệp, nhưng mà đó là một nước công nghiệp nghèo. Và tiếp theo đó thì Bắc Kinh đã đi theo cái mô hình phát triển châu Á, phải không ạ?
Trung Quốc đã quan sát các nước châu Á khác, từ Nhật Bản đến Hàn Quốc và nhất là Đài Loan. Bắc Kinh đã choáng váng nhận thấy rằng, ngay từ cuối thập niên 70, Đài Loan đã là một nguồn xuất khẩu của thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc cải tổ từng bước và theo nhịp độ của chính mình. Đồng thời, có những khác biệt lớn giữa mô hình của Trung Quốc so với ba quốc gia kia. Đài Loan cũng như Nhật Bản, Hàn Quốc bắt đầu công nghiệp hóa từ những năm 50, 60. Trung Quốc đi chậm hơn, gần 20 đến 30 năm. Trong trường hợp của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, vốn đầu tư ngoại quốc chỉ là một phần nhỏ đóng góp cho đà phát triển của những nước này. Với Trung Quốc thì trái lại. Trung Quốc đã phát triển được nhờ đầu tư của nước ngoài, bởi vì ai cũng trông thấy ở quốc gia đông dân này một thị trường đầy tiềm năng. Thêm vào đó, từ thập niên 80 trở đi là giai đoạn kinh tế toàn cầu hóa và Trung Quốc đã tận dụng cơ hội này để vươn lên.
Tiêu biểu nhất là Bắc Kinh đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và đây là cái đòn bẩy giúp cho nước này phát triển mạnh hơn, trở thành cái cơ xưởng của thế giới, phải không thưa ông?
L'accélération, ça date vraiment de 2001, de l'entrée OMC.
Năm 2001, Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và thành công vượt bậc ngoài mong đợi của ngay cả chính giới lãnh đạo Bắc Kinh. Nhờ gia nhập được câu lạc bộ này mà GDP của Trung Quốc tăng nhanh hơn ít nhất là 2 điểm so với mong đợi. Nhưng bảo rằng phương Tây đã ngây thơ bị Trung Quốc dụ dỗ là sai, bởi vì các điều khoản gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới của Trung Quốc khắt khe hơn so với của Ấn Độ chẳng hạn. Dù vậy, Trung Quốc nắm bắt thời cơ và nhờ mở cửa mà các doanh nghiệp Trung Quốc đã dễ dàng cất cánh, thậm chí có hẳn cả một chiến lược phát triển rất tinh vi và bài bản.
Vậy đâu là cái mặt trái của phép lạ kinh tế, thưa ông Jean-Raphaël Chaponnier?
La principale faillite de toute cette période-là, enfin jusqu'à maintenant.
Theo tôi, thất bại lớn nhất của phép lạ kinh tế này là về phương diện xã hội, cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn, mà đối với một nước xã hội chủ nghĩa thì đây là điều khó chấp nhận hơn cả. Chẳng vậy mà, từ năm 2011, Bắc Kinh đã ngừng công bố thống kê về chỉ số giàu nghèo. Thất bại về mặt xã hội này đến một lúc nào đó sẽ bắt buộc mọi người phải xét lại tính chính đáng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là khi tỷ lệ tăng trưởng bị sụt giảm, không còn bảo đảm cho người dân có cơ hội làm giàu hay một đời sống sung túc hơn.
Cho dù là đã trở thành cái nền kinh tế đứng thứ nhì thế giới và chủ yếu là dựa vào xuất khẩu, nhưng mà Bắc Kinh cũng ý thức được rằng đó không thể tiếp tục đi theo cái mô hình này mãi được. Vậy thì thưa, đâu là những cái thách thức trong tương lai đối với chính quyền Bắc Kinh ạ?
La transition que annonce mais qu'on annonce depuis longtemps enfin je dire déjà
tiến trình chuyển đổi để hướng tới mô hình lấy sức tiêu thụ nội địa làm động lực chính đã được Bắc Kinh thông báo từ nhiều năm nay. Nhưng đây là một công trình dài hơi và trong quá trình chuyển đổi đó, tỷ lệ tăng trưởng bị chậm lại. Nhưng trong mọi trường hợp, tôi cho rằng Trung Quốc đang phải vượt qua hai thách thức lớn. Về đối nội, vấn đề nghiêm trọng nhất, theo tôi, là hiện tượng dân số bị lão hóa. Nhật và Hàn Quốc cũng đau đầu vì vấn đề dân số, nhưng khác với ở Nhật và Hàn Quốc, thu nhập của người già ở Trung Quốc hiện nay rất, rất thấp. Thành thử, đây sẽ là quả bom nổ chậm. Còn về đối ngoại thì rõ ràng là môi trường quốc tế không còn rộng mở như 20 hay 30 năm về trước. Mỹ và cả châu Âu không thể mãi mãi là thị trường mua vào hàng rẻ của Trung Quốc. Thành thử Bắc Kinh phải tìm một hướng đi khác. Tuy nhiên, trong giai đoạn 40 năm qua, Trung Quốc đã tận dụng tối đa mô hình kinh tế toàn cầu để thâu tóm những kỹ thuật cần thiết, hòng bắt kịp các nền công nghiệp phát triển.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Pháp Jean-Raphaël Chaponnier thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Asia Centre và là một trong những cột trụ của trang mạng Asialist.